Phật sở hành xứ, quốc ấp khu tụ, mỹ bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh qua vô dụng, sùng đức hưng nhân, vụ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, vô hữu oan uổng, cường bất lăng nhược, các đắc kỳ sở. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú Tập 3B. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 9 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, Ư Thị cụ lão bệnh chi tàn thân, tục truyền đăng chi hoàng thệ, dị thử thân tâm, cúng dường tam bảo, bế môn tà khách, toàn lực chú kinh, ký báo tiên sư, ký thập phương tam thế thượng sư tam bảo, giữ pháp giới chúng sanh chi thâm ân ư vạn nhất. Sự việc này chính tôi đích thân xem thấy. Sau khi chúng tôi quen biết nhau, những năm đó mỗi năm tôi đều đến Bắc Kinh mấy lần. Chủ yếu chính là đến thân cận vị lão nhân này, học tập với lão nhân này. Trước khi chúng tôi chưa quen biết, nghe qua tên của ông, lão sư Lý trong lúc dạy học có nhắc đến, cho nên tên của ông tôi rất là quen thuộc. Ông là cháu ngoại của Mai Quang Hy. Mai lão là cậu của lão sư. Kinh giáo của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam chính là học với lão cư sĩ Mai Quang Hy. Cho nên Mai lão là lão sư của lão sư Lý. Giảng bối chúng ta phải gọi là sư ông. Ngày cùng lão cư sĩ Hạ Liên Cư là đồng tham đạo hữu, bạn bè tốt. Quan hệ rất mật thiết. Vào lúc đó gọi là Nam Mai Bắc Hạ. Hai vị đại cư sĩ tại gia của nhà Phật, Nam Phương ngài là người Nam Xương Giang Tây, Nam Phương Mai Quang Hy, Bắc Phương Hạ Liên Cư, Hạ Lão là người Sơn Đông. Chúng ta ngay trong đó có cái duyên phận này. Hơn nữa ở vào lúc đó, người giảng bộ kinh này chỉ có hai người chúng tôi. Tôi ở hải ngoại, đến khắp nơi giới thiệu Kinh Vô Lượng Thọ. Ông ở trong nước giảng bộ kinh này. Vào lúc đó rất khổ cực. Chúng ta đều có sứ mạng truyền đăng. Đều có thể nguyện truyền đăng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đem chú giải này giao cho tôi. Bởi vì phân lượng của nó rất lớn, tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy, một lúc có thể xem hết nó, sơ lược xem qua, chọn lấy thứ quan trọng bên trong làm thành tư liệu tham khảo để giảng kinh. Mãi đến năm 2010, tôi buông xả vạn duyên. Trên Kinh Kim Cang, Phật nói, pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Cái pháp đó chính là Phật Pháp. Tôi đem Phật Pháp cùng buông xả. Chuyên công Kinh Vô Lượng Thọ. Hoàn toàn tuân theo chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, lấy Hoàng Lão làm thầy. Cùng đồng tu thâm nhập tỉ mỉ nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta mỗi ngày học tập 4 giờ đồng hồ, một năm học trọn 300 ngày, chính là 1200 giờ. Đem nó xem thành một loại khóa trình để tu học. Lần này là lần thứ tư. Càng học càng hoan hỷ, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta hy vọng vào lần thứ tư học tập Đại Kinh Giải, mục tiêu của chúng ta cầu chứng ba lần phía trước, mục tiêu của chúng ta là ở giải chân thật rõ ràng. Chúng ta tường tận rồi, không còn nghi hoặc, dùng tâm chân thành thanh tịnh cung kính. Chúng ta muốn cầu chứng. Cầu chứng chính là cầu giảng sanh. Phải đem nghĩa lý trong kinh biến thành tư tưởng của chính chúng ta, đem giáo huấn trong kinh biến thành đời sống của chính chúng ta, thì thật được thọ dụng. Không phải giảng cho người khác nghe, hoàn toàn là báo cáo tâm đắc chính mình tu học, cùng phân hưởng với các đồng tu. Chúng ta đi là con đường này, ta có thể lý giải, ta có thể làm được, cùng phân hưởng với đồng tu. Đoạn thứ 8 phía sau: chúng ta xem tờ 146, hàng thứ 2: phục dĩ bổn kinh chi thù thắng, thải ư khế lý khế cơ. Đây thật là vô cùng khó được. Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh, khế lý không khế cơ. Pháp Hoa Lăng Nghiêm cũng như vậy. Kinh này có thể nói là người xưa nói, Hoa Nghiêm áo tạng, Pháp Hoa mật tùy, đều ở trong bộ kinh này. Lý giả thực tế lý thể diệt tức, chân như thật tướng. Chân thật chi bổn, tế giả. Khế lý giả, cái bổn kinh. Nãy trụ chân thật huệ, khai hóa hiển tâm, chân thật chi tế, tình huệ dĩ chân thật chi lợi, thuần nhất chân thật giả. Trên bộ kinh này nói cho chúng ta nghe ba cái chân thật. Chúng ta hy vọng chính mình phải có thể đạt được. Dùng chân tâm qua ngày tháng, chịu dùng chân tâm là trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Người thế gian dùng vọng tâm, chúng ta học được chân tâm ở trên kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta không dùng vọng tâm, chân thật chi tế, người thông thường gọi là chân lý. Trong Đại Thừa gọi là tự tánh, gọi là pháp tánh, chân như bổn tánh. Làm thế nào có thể chứng đắc? Phải dùng trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật từ đâu mà có? Tự tánh vốn có, không ở bên ngoài. Phật Bồ Tát trí huệ chân thật hiển lộ ra. Các ngài dùng ở ngay trong cuộc sống thường ngày, dùng ở trong công việc, dùng trong đối nhân sự thế tiếp vật, trí huệ chân thật. Trí huệ chân thật dùng chân tâm. Chân tâm sanh trí huệ. Chân tâm là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là tiểu thừa, bình đẳng là đại thừa. Thanh tịnh không có ô nhiễm, bình đẳng không có dao động. Thanh tịnh bình đẳng cũng chính là thiền định, tự tánh vốn định. Khi đại sư Huệ Năng khai ngộ, câu thứ tư đã nói: nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Tự tánh là chân tâm, chân tâm trước giờ chưa từng dao động. Không dao động chính là bình đẳng. Cũng giống như ly nước vậy. Cho nên chúng ta cúng Phật, không có bất cứ cúng cụ nào cũng được. Nước nhất định phải cúng, phải cúng một ly nước. Nước đại biểu cái gì? Đại biểu thanh tịnh bình đẳng. Không phải Phật cần, là chúng ta cần. Chúng ta xem thấy một ly nước trước Phật, mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta, tâm của chúng ta phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Nó không phải ý nghĩa gì khác. Vì sao vậy? Thanh tịnh bình đẳng là chân tâm. Nếu như ô nhiễm rồi, nếu như dao động rồi, nó nổi sóng lên là vọng tâm. Làm thế nào mới không bị ô nhiễm? Ô nhiễm là chỉ cảnh giới bên ngoài, tình thức bên trong. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, đem tình thức dẫn khởi. Tình thức chính là ô nhiễm. Đem tham sân si mạn dẫn khởi ra. Đem tài sắc danh thực thùy dẫn khởi ra. Đem thất tình ngũ dục dẫn khởi ra. Tâm của bạn liền bị ô nhiễm. Tâm của bạn không bình đẳng. Vì thì phải dùng công phu. Công phu gì vậy? Không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Vậy thì được rồi. Không bị cảnh giới bên ngoài dụ hoặc, cũng chính là nói cảnh giới hiện tiền không nên đem nó để vào trong tâm. Nhất định phải đem nó dùng trí huệ để quán chiếu. Kinh Kim Cang rất hay. Trung Quốc ngày trước người đi học không nhất định phải học Phật, không có người nào không đọc Kinh Kim Cang. Vào lúc này hữu dụng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, là nhắc nhở chính chúng ta. Đã là hư vọng thì hà tất để vào trong tâm? Để vào trong tâm, tâm liền bị ô nhiễm, tâm liền bị dao động, thanh tịnh bình đẳng bị mất đi. tâm này sanh phiền não, không sanh trí huệ. Không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, không bị cảnh giới quấy nhiễu. Tâm là thanh tịnh, bình đẳng, sanh trí huệ, không sanh phiền não. Việc này quan trọng. Tịnh Tông dùng phương pháp gì? Dùng một câu Phật hiệu. Gặp phải cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu, A-di-đà Phật, dùng một câu Phật hiệu này thay thế vào. Trong tâm ta chỉ có một câu Phật hiệu, ngoài câu Phật hiệu này ra không tiếp nhận bất cứ thứ gì, bất cứ thứ gì cũng không để vào trong tâm, vậy thì đúng. Cực diệu. Huệ dĩ chân thật chi lợi. Chân thật chi lợi là cái gì? Giảng sanh thế giới cực lạc. Đây là chân thật chi lợi. Trước khi chưa giảng sanh, tín nguyện trì danh là chân thật chi lợi. Chúng ta phải ghi nhớ. Cho nên trên kinh nêu lên ba loại chân thật, gọi là thuần nhất chân thật. Tuyệt đối không phải là hư giả. Chúng ta ở bộ kinh điển này, vào năm xưa học qua 10 lần, giảng qua 10 lần, khi cuối đời thâm nhập chú giải, tập chú của Niệm Lão, đây là lần thứ tư. Đối với ba loại chân thật, mà trên kinh đã nói, thể hội càng lúc càng sâu. Hữu bổn kinh xưng vi trung bổn Hoa Nghiêm kinh. Kinh trung sở thuyên chi nhất thiết sự lý. Tức Hoa Nghiêm chi sự lý vô ngại. Sự sự vô ngại. Chi nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới ở chỗ nào? Chính ngay trước mắt. Người niệm Phật biết, ta sâu sắc tin tưởng, một chút nghi hoặc cũng không có. Hòa thượng Hải Hiền, chùa Phật Lai Nam Dương biết. Ngày cả đời trụ ở chỗ nào vậy? Các vị cho rằng ngày trụ ở thôn quê. Cả đời là nông phu tiêu chuẩn. Đây là mọi người thấy. Tôi thấy không phải như vậy. Tôi thấy ngày trụ ở Hoa Nghiêm. Cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Các vị có thể đem cái địa của Ngài xem qua 1000 lần, dùng tâm cung kính, tâm thanh tịnh mà xem. Sau 1000 lần, bạn liền có thể thấy ra được Ngài trụ ở cảnh giới Hoa Nghiêm 4 vô ngại. Hoa Nghiêm mật áo chi lý thể chánh tại bổn kinh, cố vấn khế lý Hoa Nghiêm áo mật toàn thể của vũ trụ. Hoa Nghiêm lý thể áo mật, trong triết học gọi là bản thể, chánh tại bổn kinh, cố dân khế lý. Tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, Kinh Đại Thừa là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới. Đây là khế lý. Chí ư khế cơ, cánh thị bổn kinh chi độc thắng. Cơ là căn cơ của chúng sanh. Trên kinh Phật thường hay đem căn cơ phân làm thượng, trung, hạ 3 cấp. Khế hợp loại căn cơ nào, loại nào đều khế. Đây là độc thắng của bổn kinh. Cũng chính là người nào cũng đều học tập được pháp môn này. Bất cứ người nào cũng đều học tập bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. Chúng ta xem trên kinh này đã dạy, mười pháp giới, tất cả chúng sanh đều là đương cơ của Tịnh Tông, toàn đều có thể được lợi ích. Bên trên đến Bồ Tát Đẳng Giác, bên dưới đến chúng sanh vô gián địa ngục. Kinh Trung chi trì danh pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là lối đi. Trì danh pháp môn, phổ bị tam căn, tề thâu phàm thánh, thượng trung hạ 3 căn, thấy đều thích hợp, thấy đều được lợi ích. Phàm phu được có thể giảng sanh, thánh nhân cũng được, cũng có thể giảng sanh. Thượng thượng căn giả, chánh hảo toàn thể thừa đương. Hạ hạ căn giả, dị khả y chi đắc độ. Thượng tắc văn thù phổ hiền, pháp thân đại sĩ, diệt quân phát nguyện cầu sanh. Cho nên họ toàn thể thích hợp. Vì sao vậy? Họ hoàn toàn tường tận. Đối với vi diệu của tịnh tông, cho nên toàn thể thích hợp vừa dặn. Người hạ hạ căn, họ không biết đối với vi diệu của tịnh tông, chỉ biết chính mình đang sống ở trong sáu đường quá khổ. Họ muốn lìa khổ được vui. Cái thế giới đó gọi là cực lạc. Cái thế giới này gọi là cực khổ. Ta bằng lòng lìa khỏi cực khổ, ta bằng lòng đi đến cực lạc. Cho nên chỉ cần nương tín nguyện, trì danh, đều có thể được độ. Thượng Tắc Văn Thù Phổ Hiền, Pháp Thân Đại Sĩ, vì quân phát nguyện cầu sanh. Sự phát nguyện cầu sanh này ghi chép ở Hoa Nghiêm 40, quyển thứ 39. Tôi là năm xưa đọc đến quyển kinh văn này, tôi mới chân thật quay tâm về tịnh độ, quyết định tôi phải học các pháp môn này. Những năm đầu, Pháp Sư Sám Dân khuyên tôi, Lão Sư Lý khuyên tôi đều không tiếp nhận. Tôi tiếp nhận tịnh tông là từ Hoa Nghiêm, Pháp Hoa Lăng Nghiêm. Những đại kinh này đến sau cùng thấy đều hồi quy tịnh độ, mới biết được thù thắng của tịnh độ, mới dần dần ý thức đến pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn, không thể xem thường. Hạ chí ngũ nghịch thập ác, đó là nghiệp nhân của vô gián địa ngục. Tội nghiệp cực trọng. Trong tư liệu tham khảo của chúng ta có, ở tờ thứ 20, ngũ nghịch Phật Học Đại Từ Điển, ngũ nghịch khinh trọng. Đại thừa nghĩa chương thất viết: sát phụ tối kinh, sát mẫu thứ trọng, sát a la hán thứ trọng, xuất thân Phật huyết thứ trọng, phá hòa hợp tăng tối trọng, là nhẹ trong tội ngũ nghịch. Tội ngũ nghịch quả báo là vô gián địa ngục. giết mẫu thân tội nặng hơn so với giết phụ thân. Mẫu thân ân nặng hơn so với phụ thân. Mẫu thân sanh bạn, mẫu thân dưỡng dục bạn, mẫu thân chăm sóc bạn. Cho nên tội giết mẫu thân tội nặng hơn giết phụ thân. Giết A-la-hán thứ trọng, giết A-la-hán phải nặng hơn so với giết mẫu thân. Vì sao vậy? A-la-hán là lão sư, giáo hóa một phương. Bạn giết họ đi rồi, người một phương này pháp thân huệ mạng bị đoạn trong tay của bạn. Cái nhân quả này bạn phải gánh. Đoạn pháp thân huệ mạng của người còn nặng hơn so với thân mạng của họ. Phải nên biết, không biết thì không được. Không biết thì khi làm sai việc không hề biết. Vì thì làm thân Phật ra máu nặng hơn so với giết A-la-hán. Làm thân Phật ra máu là Phật ở đời. Bạn muốn khởi lên ý niệm giết Phật, phước báo của Phật rất lớn, bạn không thể giết được Ngài. Thế nhưng bạn muốn làm Phật chịu chút tổn thương, chảy một chút máu, việc này có thể làm được. Ai làm vậy? Đề Bà Đạt Đa. Cho nên Đề Bà Đạt Đa thân sống trong đọa địa ngục, chân thật đại địa nứt ra, ông ấy rơi xuống gặp quả báo nặng đến như vậy. Chúng ta không thể không biết. Hiện tại Phật không còn ở đời, có làm thân Phật ra máu hay không? Có. Có đồng đẳng, có đồng tội, là ác ý hủy hoại tượng Phật. Không phải không cẩn thận hủy hoại, không cẩn thận làm hư tượng Phật thì tội rất nhẹ. Nếu như ác ý sân hận không ưa thích, cái tội này rất nặng. Công đức tạo tượng rất lớn. Vì sao vậy? Vừa thấy qua mắt mà đã trồng thiện căn. Ở đây tạo một tượng Phật, mỗi ngày có bao nhiêu người xem thấy? Xem thấy thì trong A Lại Gia liền có chủng tử Phật. Nếu bạn đem cái tượng này hủy hoại đi, tất cả chúng sanh không còn xem thấy, trong A Lại Gia thức sẽ không còn cái chủng tử này. Cái chủng tử này không nên xem thường nó, nó sẽ khởi tác dụng. Có cái chủng tử này, đời sau kiếp sau, sau khi gặp được duyên, nó sẽ khởi tác dụng. Họ sẽ tiếp tục không ngừng tu tập. Nếu như gặp được Tịnh Tông, họ rất có thể đi đến thế giới Cực Lạc để làm Phật. Bạn đoạn đi cái duyên này của họ, bạn phải gánh lấy trách nhiệm hay không? Cái tội này nặng, thật không gánh vác nổi. Tội nặng nhất là phá hòa hợp tăng. Cho nên phá hòa hợp tăng tội rất nặng, chính là phá hoại tăng đoàn. Cố thành thật vân, Phá tăng tối trọng. Vì sao vậy? Hà cố như thị, ly tam bảo cố, trung lược khả nhập thánh giả, bất đắc nhập thánh. Tòa thiền học vấn độc tùng lễ bái như thị đẳng sự, nhất thiết bất đắc sở dĩ tối trọng. Tạo cái tội này nặng. Vì sao vậy? Làm cho tam bảo phân tán, bảo họ hoàn tục, không cho phép họ học Phật, chướng ngại họ học Phật. Họ có thể tu thành, khai thị ngộ nhập, rất có thể trong số họ có thành tựu. Tọa thiền học vấn, tọa thiền là phương pháp tu học của thiền tông, học vấn là giáo hạ, đọc tụng lễ bái thấy đều không có thể khó thành tựu, cho nên rất nặng. Tăng tu lục hòa kính, cho nên gọi là hòa hợp tăng đoàn. Không luận tăng đoàn lớn nhỏ, Phật pháp tăng đoàn nhỏ nhất là 4 người. 4 người cùng nhau tu học, tuân thủ lục hòa kính, tuân thủ quy củ Phật chế định, chính là giới luật. Đó chính là tiêu chuẩn tăng đoàn. Thiên nhân cung kính, chư Phật tán thán, thần hộ pháp bảo hộ. Bạn phá hoại nó, bạn không thể thành tựu nó. Cái tội này thì nặng. Tăng đoàn ở nơi đâu? Họ mấy người tu hành, chân thật tu hành, liền có thể bảo hộ bình an cho cái khu vực này. Đây là người có trí huệ, có phước báo. Có trí huệ, có phước báo, chỗ này sẽ không gặp nạn. Cho nên phá hòa hợp tăng là tạo đại nghiệp thế nào? Quá nặng rồi. Thập ác, tam tạng pháp số, xuất pháp giới, thứ đệ, ác tức quái lý, chi hạnh, tư tưởng ngôn hạnh của bạn không như lý, như pháp. Vì chúng sanh xúc cảnh điên đảo, tướng thử cảm tình, ư thân khẩu ý động dữ lý quái, thành thử thập ác giả, nhất sát sanh, sát sanh giả, vị tự sát, diệt giáo nhân sát. Chính mình không giết, nhưng ra lệnh cho người khác giết, bảo người khác sát sanh, đoạn hại tất cả chúng sanh chi vật mạng giả. Trong sát sanh, lấy giết người là nặng nhất. giết người đều phải đọa địa ngục. Con người này không có tội, bạn làm sao có thể giết hại họ? Đường Thái Tông là hoàng đế tốt, bạn xem phụ thể của ông, nói với chúng ta ông đọa vào vô gián địa ngục. Người ta hỏi ông tại vì sao đọa địa ngục, ông là hoàng đế tốt mà. Hoàng đế tốt tạo tội nghiệp địa ngục cũng phải chịu quả báo, không hề nói làm hoàng đế tốt thì không đọa địa ngục. Hỏi ông đã tạo ra tội nghiệp địa ngục gì? Giết người. Cuối đời nhà Tùy, chính trị hữu bại, quần hùng đều đứng lên để tranh lấy chính quyền. Đường Thái Tông là một trong số đó, đều đánh bại người khác, đều giết hết. Ông ấy lên hoàng đế. Người Trung Quốc, người nước ngoài thấy đều giết. Tội nghiệp của vô gián địa ngục. Thâu đạo giả, vị thiết thủ tha nhân nhất thiết, tài vật giả. Tam tà dâm giả. Thân, ba ác. Phía sau khẩu bốn, vọng ngữ. Vị hảo tạo hư ngôn, cuồng hoặc tha nhân giả. Ngũ lưỡng thiệt giả. Vị hưởng thử thuyết thị, hướng bỉ, thuyết phi. Vị hướng thử thuyết thị, hướng bỉ thuyết phi, hướng thử thuyết bỉ. Nhi, sự bỉ thử quay tranh giả. Làm cho hai người này bất hòa, làm cho hai người này đấu tranh. Họ ở giữa khiêu khích, ở giữa thủ lợi. Lục ác khẩu giả. Vì ngôn ngữ thô khoánh, hủy đoạt tha nhân, linh kỳ thọ não giả. Lời nói rất khó nghe, gọi là hủy nhục người khác, khiến cho người khác phải chịu khổ. Thất ý ngữ giả, cũng là lừa gạt người. Thân ba, khẩu bốn, ý ba. Mười ác, ý là làm chủ. Ý chính là ác của tâm, tham sân si. Bác tham dục. Tham dục giả. Vị ư thuận tình chi cảnh, tham trước lạc dục. Tâm vô yểm túc giả. Quả báo ở cõi quỷ. Tâm tham đọa ngạ quỷ. Hiện tại đối tượng của tham gần như toàn cầu, đến đâu cũng đều có thể xem thấy. Lấy bốn chữ làm đại biểu: tài, sắc, danh, lợi. Ai không tham? Nếu họ biết nhân quả thì họ không dám tham. Vì sao vậy? Đọa cõi quỷ. Cửu sân nhuế. Sân nhuế giả. Vì ư di tình chi cảnh. Bất thuận kỷ ý tâm sanh phẫn nộ giả. đọa địa ngục, sơn nhuế đọa địa ngục. Rất là đáng sợ. Thập tà kiến, tà kiến giả, người ngu si, không tin vào nhân quả báo ứng, bất cứ việc xấu nào họ cũng dám làm. Hành tà kiến đạo, tâm vô chánh tính giả. Cõi súc sanh, cho nên quả báo của bụi ác ở ba đường ác nghiêm trọng đều đi đến địa ngục. Kế đến là ở cõi ngạ quỷ. Năm nghịch mười ác, trong chú giải nói năm nghịch mười ác lâm chung niệm Phật cũng được tùy nguyện giảng sanh. Thù thắng của pháp môn này không thể nghĩ bàn. Tạo tác năm ác mười nghịch là hết cứu. Gặp được tịnh độ thì có thể cứu. Vấn đề là họ có tin tưởng hay không, họ có thể cải lỗi hay không. Thật tin tưởng, thật sám hối. Sám hối là quay đầu, ta vì sao không tạo nữa. Đây gọi là chân sám hối. Hoành xuất tam giới, viên chứng bốn độ, đốn giữ Quán Âm thế chí tịnh kiên, tịnh tông là trực tiếp vãng sanh thế giới cực lạc. Hoành xuất, hoành xuất đối diện với nó là thụ xuất. Nếu như chúng ta đi là tám vạn bốn ngàn pháp môn, cái này là từng bậc đi lên, đây gọi là thụ xuất. Trước tiên chúng ta phải sanh ở trời dục giới. Trời dục giới hướng lên trên là trời tứ thiền. Trời tứ thiền lại hướng lên trên trời tứ không, lại xuất ly sáu cõi luân hồi, chứng quả A-la-hán. A-la-hán lại hướng nâng lên trên Bích Di Phật, lại nâng lên Bồ Tát, lại nâng lên là Phật. Từng giai đoạn mà đi lên, đây gọi là thụ xuất. Tịnh tông không phải như vậy. Tịnh tông chỗ này lâm chung liền đến thế giới cực lạc, gọi là hoành xuất. Thụ xuất khó, thời gian quá dài, không dễ dàng tu. Chúng ta đi thụ xuất, con đường này không thông, đi hoành xuất. Điều kiện của hoành xuất chính là thật tính, chân thật tin tưởng có thế giới cực lạc, chân thật tin tưởng có nhân quả báo ứng, chân thật tin tưởng phát nguyện cầu sanh, Phật liền đến tiếp dẫn bạn. Không có chút nào hoài nghi. Hoài nghi là chướng ngại. Người trong tâm có hoài nghi, người niệm Phật cả đời này không thể vãng sanh. Vì sao vậy? Hoài nghi thì làm lệch. làm lỡ mất đi cơ hội một đời này giảng sanh thế giới cực lạc. Cho nên quyết định không được hoài nghi. Chúng ta phải làm thế nào mới có thể không hoài nghi? Cần phải đem thế giới cực lạc làm cho rõ ràng, làm cho tường tận. Lý tường tận rồi, sự cũng làm cho rõ ràng, mới chân thật không hoài nghi, chân thật tin tưởng rồi. Có rất nhiều người đã đi qua đều làm chứng minh cho chúng ta. Những biểu pháp này làm tác chứng, và nhất không thể xem thường. Họ đến để cho chúng ta thành tựu tín nguyện niệm Phật của chúng ta. Đến thế giới cực lạc viên chứng bốn cõi. Thế giới cực lạc có bốn cõi: một sanh tất cả sanh, một chứng tất cả chứng, hay nói cách khác, sanh cõi phàm thánh đồng cư, đồng thời cũng như sanh cõi phương tiện, bằng như sanh cõi thật báo, bằng giới sanh cõi thường tịch quang. Chân thật không thể nghĩ bàn. Đến thế giới cực lạc, bạn liền thấy được Quán Âm Bồ Tát, thấy được Đại Thế Chí Bồ Tát. Các ngài là học trò của A Di Đà Phật. Chúng ta đi rồi, đến thế giới cực lạc, thân phận của chúng ta quan hệ với các ngài là bạn học. Các ngài là trưởng bối của chúng ta, chúng ta là sư đệ của các ngài, là người một nhà. Cho nên sánh vai với các ngài, khả kiến thử pháp môn chi cứu cánh phương tiện, thiện ứng quần cơ giả, bao gồm tất cả căn cơ. Chỉ cần ác, năm nghịch mười ác, trước khi lâm chung, một hơi thở chưa dứt, phát nguyện cầu sanh, có thể niệm một câu A-di-đà Phật, thấy đều có thể giảng sanh. Việc này chúng ta nhất định phải ghi nhớ, xem thấy những chân tướng sự thật này. Chúng ta chính mình dò xét chính mình, ngay đời này có thể giảng sanh hay không, có phù hợp điều kiện giảng sanh hay không. Đích thực phù hợp, chỉ cần chịu đi. Không có người nào không phù hợp. Tạo tác tất cả tội nghiệp, năm nghịch mười ác, một niệm hồi đầu, thấy đều được độ. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Ẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.